hỏi có một số giảng sư cho phép ăn hột gà công nghiệp và khích lệ mọi người ăn tự do. Cái vị đó giải thích rằng hột gà công nghiệp không có sự sống, cho nên không thể cấu thành nghiệp sát sinh. Như vậy đồng nghĩa là ăn thịt thì đâu có sát sinh. Vậy xin thầy cho biết tam tịnh nhục mà Phật giáo Nam Tông dạy là có thật hay không về phương diện lịch sử? Câu hỏi gồm có hai vế, và hai vế này là khác nhau, không nên lẫn lộn. Về phương diện sinh học đó, thì gà công nghiệp là gà không có giao phối giữa gà trống và gà mái. Ai vào các cái trại gà công nghiệp thì thấy là các chú gà, các cô gà bị nhốt ở trong cái lồng rất là chật hẹp, còn hơn là những kẻ tội phạm. Tức là cái chiều cao của cái lồng đó, nó còn không đủ để con gà đó là ngẩng cái cổ lên nữa. Rồi đó, mỗi một cái chuồng như vậy nó có nhiều lớp. Con gà ở trên nó đẻ cứt, thả xuống con gà ở dưới, con gà ở dưới thả cứt xuống gà ở dưới nữa. Chúng phải được gọi là nuôi ở trong một cái nhiệt độ rất là nóng để kích thích sự đẻ trứng. Và do đó trứng đó là trứng không có trống. Không có trống được hiểu đồng nghĩa là gì? Không có sự thụ thai. Do vậy ăn trứng không có trống được gọi là trứng gà công nghiệp, họ vịt công nghiệp, không được cấu thành tội sát sinh. Nhận xét đó là rất chuẩn. Hiện nay đã có 3 trường phái ăn chay trên toàn cầu. 2 trường phái phổ thông nhất là vegetarian, tức là ăn chay, được quyền ăn trứng và uống sữa. Trường phái mới là vegan. Vegan đó là không ăn trứng, không uống sữa. Cái gì mà nó liên hệ đến sức khỏe của động vật và gia súc là không dùng đấy, dầu không có sự sống. Trường phái này đang lắng ướt tại Hoa Kỳ. Và tại Hoa Kỳ có khoảng 30 triệu người trên số 300 triệu người ăn chay theo phong cách vegan. Hàng năm những người ăn chay dạng đó vận động thế giới đề cao đạo đức động vật, tức là không xâm phạm, không ứng xử tàn nhẫn đối với các loài động vật, không sử dụng da thú làm áo, làm túi xách, làm giày dép. Và hàng năm người ta đều tuyên dương những nhân vật ngôi sao thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau ăn chay trường để kêu gọi về cái lòng từ bi ứng xử đối với các loài động vật. Nói cái khác là khi thế giới phương Tây càng phát triển chừng nào thì họ càng sống gần với đạo Phật chừng đó về phương diện từ bi, yêu thương mạng sống. Phong cách ăn chay thứ ba đó là nhấn mạnh ở góc độ đạo đức và tâm linh. Họ có thể là những người có ăn trứng uống sữa hay không ăn trứng uống sữa, nhưng họ giải thích cái hành động ăn chay bảo vệ mạng sống đó là một ứng xử đạo đức, một văn hóa đạo đức. Đại diện cho trường phái này đó là cộng đồng người Ấn Độ. Hiện nay có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ, và họ ảnh hưởng từ đạo Phật Đại Thừa tại Ấn Độ. Cho nên Đức Đại Lama và cộng đồng Phật giáo Tây Tạng rất khó độ người Ấn Độ ăn chay trường, vì họ cho rằng là Ngài Đại Lama và cộng đồng Tây Tạng đang ở tại Ấn Độ ăn mặn là thua họ một cấp về đạo đức, về văn hóa đạo đức, cho nên họ phục và không theo. Người Phật tử tại gia nếu muốn giúp cho tất cả các tăng sĩ ăn chay trường đó, thì chúng ta phải hiểu rõ về cái luật cúng dường, luật khắc bát cho cái gì ăn cái đó, không phải đòi hỏi. Nếu chúng ta cúng dường đồ thực phẩm chay thì các tăng sĩ phải tiếp nhận và ăn chay. Ngày hôm đó nếu ai cắt cớ cúng dường cho nhà sư mấy cái dừa đầy cái bát nặng nề to là nước vài cái thì nhà sư cũng đành lòng uống nước dừa và ăn cái dừa. Luật là thế. Có nhiều lần cắt cớ ngoại đạo chặn đường Đức Phật và cúng toàn là cá không, không có thực phẩm gì hết. Và theo luật khắc thực đầy là đi về không nhận thêm. Đức Phật và tăng đoàn đi về không ta tháng, không giữ người ta là chê mình. Đức Phật đã dạy các tu sĩ hãy lấy cát đó đắp đường, đắp đất. Ngoại đạo rình thấy Đức Phật làm như thế cảm phục quá, đến đảnh lễ tạ tội với ngài. Vế thứ hai của câu hỏi là tâm tình dục trong Phật giáo Nam Tông. Tâm tình dục nó có gốc rễ từ cái câu chuyện vừa nêu. Bản thân của người đi hành khất giống như ăn xin, không được người đòi hỏi cho cái gì nhận cái đó. Và để nhận thực phẩm mặn không bị nghiệp giết người hay là giết xin lỗi không bị nghiệp và sát sinh thì các bạn đưa ra có 3 tiêu chí. Thứ nhất, không thấy người cúng mình trực tiếp giết con vật để hiến cúng cho mình ăn. Mình có tiếp nhận con vật đó hay không thì con vật đó đã chết rồi, người ta đã làm trước khi mình đến chỗ này, mình không có liên can gì đến cái sự giết và sự cúng đó. Tiêu chí hai, ta không nghe tiếng kêu thất thanh khổ đau của con vật đang lúc bị giết để cúng dường cho mình. Chẳng hạn như mình tới một gia chủ nào đó ngồi để nhận cúng dường cho tăng, và ở trong nhà họ đang giết con vật mà nghe mà mình ăn, có nghĩa là mình phạm giới. Tại mình biết là cái việc giết đó là phục vụ cho mình thôi, chứ phục vụ cho ai. Tiêu chí ba, không hoài nghi. Không thấy đã đành, không nghe cũng đã đành, mà cũng không có hoài nghi gì hết. Chúng ta đang đi hành khất không dừng lại, cứ tuần tự chánh niệm an lạc từng bước thảnh thơi. Ai cho cái gì nhận cái đó, cho mặn thì ăn đồ mặn, cho thực phẩm chay thì ăn đồ chay. Vì con vật đó đã bị kết thúc bằng sống bởi cái người hiến cúng trước khi mình đến này. Thì trong tình huống này thịt đó được gọi là thịt thanh định. Chứ thanh định được hiểu là gì? Không mang yếu tố nghiệp sát và không chịu nhân quả sát. Người nào giết người đó bị hậu quả. Người mua thực phẩm đã được giết rồi cúng dường cho các nhà sư tâm tình dục có phước. Nhà sư ăn tâm tình dục này không mang hậu quả, trả quả báo gì, vì đó đã bị chết rồi. Cho nên các Phật tử tại gia nên dựa vào lời dạy tâm tình dục này, hãy mua các thực phẩm mặn đã được làm sẵn ở chợ. Thực ra cái khẩu vị giữa thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã làm rồi không có khác nhau. Về phương diện đó, dân phương Tây khôn hơn dân châu Á. Châu Á đó, thịt, cá, tôm, cua, ghẹ, nói chung là thị trường thực phẩm mặn, họ làm cái ngon nhất và chế biến an toàn thực phẩm nhất để xuất khẩu ra nước ngoài với cái giá rẻ thối. Dân phương Tây 90% hơn là ăn đồ đông lạnh, tức là thực phẩm đã được giết rồi, như vậy họ không bị mang nghiệp sát trực tiếp, thậm chí gián tiếp cũng có. Nó giống như tâm tình dục thôi, họ mua ở chợ về. Cho nên môi trường sống ở phương Tây đó, chỗ nào cũng có chim, thú, sóc, rất tự nhiên. Ở các quảng trường lớn ở phương Tây, chim, thú đó, nó gần gũi con người chẳng có một nỗi sợ hãi nào. Đang khi ở châu Á, hiện tượng đó là rất hiếm. Vì trường sinh học tỏ ra từ người ăn mặn đó, nó làm cho các loài thú đó ngớp sợ mà không dám gần. Do đó người phương Tây ăn cao lương mỹ vị mà lại ít bị nghiệp sát. Còn dân châu Á, dân bắt chăn nuôi giết làm hết tất cả mọi thứ với một tiền lương rất thấp để mang 100% nghiệp sát về bản thân mình. Về vấn đề đó, câu trả lời đơn giản là ai khôn nhờ dạy chịu thôi. hỏi theo sự truyền giáo pháp của Phật, các hành giả phần lớn là các hậu học, xưa nay toàn là học các kinh điển Đại Thừa từ Trung Quốc do Ngài Huyền Trang thỉnh kinh ở Ấn Độ về. Hôm nay Thượng Tọa bác bỏ tất cả rằng các tổ sư Trung Quốc bị đặt. Vậy chúng tôi tiếp thu giáo lý từ các vị giáo thọ khác là sai hay sao? Xin Thầy cho biết quan điểm của Thầy về vấn đề này. Có một sự hiểu lầm cần phải đính chính. Chúng tôi không hề bác tất cả các kinh. Chúng tôi chỉ nói rằng là trong các kinh điển Đại Thừa, chúng ta cần phải phân định có Đại Thừa Ấn Độ, Đại Thừa Trung Quốc và Đại Thừa Tây Tạng. Trong ba loại Đại Thừa này, về phương diện kinh điển đó, thì Đại Thừa Trung Quốc là dựng thêm các bài kinh mới, số lượng là nhiều nhất trong các Đại Thừa khác. Và đó là thuộc các kinh điển nghi tợ bộ, không nên mù quáng tin theo. Và phải đặt vấn đề trước khi thực tập đó. Còn các Đại Thừa tại Ấn Độ thì gồm có Đại Bổ Tích, Hoa Nghiêm, Đại Bát Nhã, rồi Pháp Hoa, Du Già, đều là những Đại Thừa phát triển từ kinh điển gốc của Đức Phật với một chiều sâu triết lý rất là cao. Hành trì theo Đại Thừa đó là không có vấn đề. Còn hành trì theo Đại Thừa của Trung Quốc mới là một vấn đề. Toàn bộ từ đầu hạ đến bây giờ chúng tôi có chủ trương rất rõ là như thế. Có thể trong quá trình trình bày giải thích đó, nó vì thời gian nó quá ngắn không thể nói hết được, có thể dẫn đến một vài cái ngộ nhận ở người nghe. Và giá trị của kinh điển Đại Thừa, nhất là Đại Thừa của Ấn Độ, là rất cao. Triết lý của kinh Đại Thừa là rất lớn. Phương pháp của Đại Thừa về nhập thế là rất vĩ đại. Chúng ta chẳng những không bài bác những thứ này mà cần phải ứng dụng những thứ này vào trong cuộc sống thực tiễn. Mà muốn như thế thì tăng ni phải có trách nhiệm, ngoài việc học kinh điển Pali truyền thống, cần phải học các kinh điển Đại Thừa cao cấp. Vấn đề là phải học có thứ lớp. Chứ nếu như chỉ học Đại Thừa không mà không học ở dưới kinh nguyên thủy, chúng ta đang ở trên mây, đó là thiếu nền tảng. Và càng đọc các kinh điển Đại Thừa của Ấn Độ, chúng ta thấy là nhiều kinh điển Đại Thừa ra đời ở Trung Quốc là mê tín dị đoan, là đa thần giáo, hư cấu và biên tập thêm quá nhiều. Chúng tôi nói đến cái mảng Đại Thừa đó của Trung Quốc, chứ không phải là nói các tổ Đại Thừa là sai, chiều má Đại Thừa là có vấn đề, hoàn toàn khác nhau.
Đại, xin đi hỏi.
Dạ.
Đây là thầy. Đại là con lớn trên này, thành giả chúng con mới là coi như cũng được sự truyền hóa từ các tư tưởng của các đức tổ sư, là từ những đàn đi trước, những người đi trước. Cho nên đa số là các thành giả là thua là các hành giả đều tiếp thu từ các cái giáo hội trong đó, mà những cái bài kinh, những chẳng hạn như bây giờ các hành giả tụng lay chánh niệm, tụng kinh hôm qua đi thì cũng là tụng kinh Đại Thừa, mà kinh Đại Thừa này cũng có từ các ngày Trung Ma La Phật, Trung Quốc Quốc cũng là tổ sư Trung Quốc. À, mà cả một cái bộ kinh Pháp Hoa là đều của Trung Quốc ấy. Chứ còn nói về cái kinh Đại Thừa của chúng Ấn Độ, chúng tôi chưa thấy cái ông nào mà nói ra. Cho nên vậy thì chúng tôi đi sai hết. Từ xưa nay đi sai hết. Mà sai của chúng tôi là cái hàng hậu hạc sau này là coi như là sai từ các ông tổ trước, các ông giáo hội lên trước dạy của chúng tôi. Chúng tôi chưa thấy cái mặt kinh Đại Thừa của Ấn Độ, Cho nên biết ông mà không, biết ông mà mạng Phật Di Đà Phật.
Dạ, kính thưa Thầy, Đại Thừa Ấn Độ đó được hiểu là các kinh Đại Thừa có nguồn gốc từ tiếng Sanskrit. Hiện nay thì Albert Conyers, một học giả của phương Tây đó, là người có công nhất trong việc phiên dịch các bản tiếng Sanskrit còn lại ra tiếng Anh. Toàn bộ văn học Bát Nhã đó đã được ông dịch và in ở Ý, đất nước của Công giáo La Mã. Kinh Pháp Hoa, kinh Du Già vẫn còn bản tiếng Sanskrit của Ấn Độ, và nhiều bài kinh khác cũng thế. Bên cạnh ấn bản nguyên ngữ Sanskrit thì văn học Đại Thừa còn lại đó được mô tả trong bản dịch tiếng Tây Tạng. Như đã nói khi nãy, bản dịch Tây Tạng là rất trung thành với bản dịch Sanskrit, vì Tây Tạng có một cấu trúc dân phạm quan hệ mẹ con với tiếng Sanskrit, cho nên các vị dịch giả kinh điển Đại Thừa Tây Tạng ở tại Tây Tạng đó đã giữ được các cái nguồn gốc kinh điển Đại Thừa của Ấn Độ. Kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Giả, kinh Du Già bằng tiếng Trung Quốc là được dịch từ tiếng Sanskrit, chứ nó không phải là Đại Thừa của Trung Quốc, mà nó là Đại Thừa của Ấn Độ. Các kinh Đại Thừa của Trung Quốc bao gồm kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Dược Sư, kinh Du Lan, kinh Địa Tạng, kinh Báo Ơn Cha Mẹ, đó là hoàn toàn không có bản Sanskrit, cũng không có cái bản dịch Tây Tạng từ tiếng Sanskrit. Và nếu dựa vào nội dung của các bản kinh này, chúng ta thấy là yếu tố đa thần giáo của Nho ở trong Địa Tạng là quá nhiều, yếu tố lão giáo của Đạo Lão có quá nhiều ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Và khi chúng tôi nói đến các kinh điển Đại Thừa kiểu Trung Quốc là nói đến những bài kinh này và một số bài kinh khác mà không tiện để liệt ra hết. Cái đó ở trong Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh, phần Nghi Tợ Bộ liệt ra đến hàng trăm bài kinh như vậy, hoàn toàn không có nguồn gốc từ tiếng Sanskrit. Đại đa số là các kinh thuộc về Mật Tông, không có gốc rễ từ tiếng Sanskrit. Nó là những cái tác phẩm được người Trung Quốc biên soạn rất về sau này. Thì khi đọc những tác phẩm mà không có nguồn gốc từ tiếng Sanskrit, hoặc là cũng không có cái bản dịch từ tiếng Tây Tạng mà vốn nó có gốc rễ từ tiếng Sanskrit, thì chúng ta được quyền đặt nghi vấn đó là các kinh điển Đại Thừa kiểu Trung Quốc. Pháp Hoa không thuộc về môn tiếp này. Lưu tiện chúng tôi xin mở một dấu ngoặc đơn. Tại sao trong rất nhiều bài giảng chúng tôi khuyên là không nên đi theo tông Pháp Hoa, không nên đi theo tông Hoa Nghiêm, không nên đi theo tông Thành Thật, không nên đi theo tông Tam Luận, mặc dù các tông này phản ánh đúng Đại Thừa của Ấn Độ? Lý do rất đơn giản là các tông này đó, mặc dù chúng chủ trương kinh điển Đại Thừa gốc, nhưng nó quá cao so với trình độ của người Phật tử tại gia. Tại vì kinh Dự Pháp Liên Hoa, kinh Đại Bát Nhã phần lớn được giảng dạy năm tiến sĩ thứ nhất tại Hoa Kỳ và Nhật Bản. Đó là những nơi mà có nền đào tạo giáo dục hàng đầu của thế giới. Ở Ấn Độ nó được đào tạo năm thạc sĩ thứ hai. Còn bây giờ chúng ta truyền bá những bài kinh cao siêu đó cho những Phật tử vỡ lòng là giống như chúng ta dạy vũ trụ học cho các cháu mẫu giáo vậy. Không tiếp thu được. Từ việc không tiếp thu được cái nền triết lý quá cao siêu của các kinh điển Đại Thừa này, dẫn đến tín ngưỡng quá kinh điển. Và Trung Quốc đi mô hình tín ngưỡng quá rất là cao, chẳng hạn khích lệ đọc một chữ Diệu Pháp Liên Hoa là lại một lại, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, lại một lại để cầu phúc thôi, cầu mầu nhiệm thôi. Đó là lý do mà chúng tôi không khích lệ truyền bá các tông phái đó, bởi vì nó không thích ứng được cái căn cơ. Các tăng sĩ Phật giáo sau khi trải qua các trường lớp Phật học, nghiên cứu các kinh Pali, kinh A Hàm xong rồi, thì đọc chuyên sâu thậm chí là cả một kiếp người vào các kinh đó là không có vấn đề. Nó giúp cho chúng ta mở chiều rộng lẫn chiều sâu hơn. Nó giống như các căn nhà có nền tảng rồi, có tầng hầm rồi, bây giờ mình lên cái tầng 110 chúng ta dừng lại chỗ đó không sao hết. Cái kiến thức nền tảng này nó sẽ giúp chúng ta hiểu cái tầng 110 đó sâu sắc hơn, có hệ thống hơn. Còn nếu bỏ đi 109 tầng mà chỉ bám vào một tầng, đó là Hoa Nghiêm, là Pháp Hoa, là Tam Luận Tông, là Hóa Cao. Đó là lý do về phương pháp luận mà chúng tôi khích lệ truyền bá cho Phật tử tại gia nên truyền bá các kinh A Hàm và Bali. Bởi vì nó đi về nhân bản. Nhân bản là những vấn đề mà con người gặp phải hàng ngày trong gia đình, nơi công sở làm việc, ngoài xã hội giao tế, trong quan hệ quốc gia và thế giới. Không có vấn đề khác ngoài nhân bản. Còn các bài kinh cao siêu chỉ nên dành cho những người xuất gia và một số cư sĩ trí thức là không nên phổ biến đại trà như hiện nay. Vì đại trà như hiện nay không hiểu thì dẫn đến mê tín. Đó là vấn đề mà chúng tôi quan ngại. Rồi cũng nhân dịp đây giải thích thêm để tránh những ngộ nhận.
Thầy là bà cảnh tọa, thầy nói tất cả các kinh mà thầy kinh Trung Quốc mà giải đạt ra, chẳng hạn như kinh Vô Lăng Bảo Yến, từ xưa nay là ở Việt Nam chúng ta đa số quý thầy, mỗi người ai cũng là nhất là cái buổi mà lễ Vô Lăng phải chúng ta quý thầy giải đạt ra của nó rồi quý thầy để cho Phật tử cúng dường một cái thời gian. Cho nên nếu mà như vậy thì con thấy cái sự bây giờ mình nói Phật tử nó hiểu ra được á, là con kinh là kinh. Còn mấy ông thầy từ Trung Quốc nó qua mấy ông thầy Việt Nam dạy cho mấy Phật tử làm xưa nay tầm bậy á, như vậy thì chắc có lẽ là quý thầy bị đua không?
Đây là một câu hỏi hay. Trong các nghi thức của chúng tôi đó, kinh Địa Tạng cũng có, kinh Vu Lan cũng có, kinh Dược Sư cũng có, kinh Báo Ơn Cha Mẹ cũng có. Và trong cái quyển kinh Phật cho người tại gia, chúng tôi đặt các bài kinh đó vào cái nhóm kinh Tịnh Độ. Điều đó cho thấy rằng là chúng tôi không có cực đoan, mặc dù biết đó là gốc rễ của Trung Quốc đấy, nhưng mà vẫn để cho một mảng người có cái thói quen và thích nghiên cứu đọc tụng thọ trì các bản kinh này thì vẫn có cơ sở để đọc, chỉ có khác nhau thay vì là chữ Hán Việt thì bây giờ đó là thuần Việt thôi. Giá trị của kinh Vu Lan về phương diện báo hiếu là độc nhất vô nhị so với toàn bộ văn học Phật giáo từ Bali, A Hàm đến Đại Thừa Trung Quốc hay Đại Thừa Ấn Độ. Cho nên về phương diện đó, mặc dù biết là của Trung Quốc, chúng ta vẫn không nên bỏ, phải nên duy trì về giá trị của nó. Thứ hai, kinh Vu Lan hư cấu một cái câu chuyện không có thật về mẹ của Mục Liên là bà Thanh Đề, để nhằm giáo dục rằng ai tiếc nuối gia tài sự nghiệp khi chết có thể bị dướng kẹt vào cảnh giới ngạ quỷ, đó là khó tái sinh. Ai có gia tài sở hữu nhiều mà không biết chia sẻ cho các mảnh đời bất hạnh và kém may mắn hơn, có thể lâm vào hoàn cảnh biến mình trở thành nạn nhân như bà Thanh Đề. Giá trị giáo dục đó là rất sâu sắc. Điều ba, cái phước cộng đồng ở đây là 10 phương tăng tạo ra cái sự mầu nhiệm về chuyển nghiệp. Mầu nhiệm chuyển nghiệp đó nó diễn ra theo một cách thế so sánh như thế này: các đệ tử ở 10 phương do vì tôn kính ngài Mục Kiền Liên là thầy của mình, mà giờ không có quan hệ huyết thống, đã bỏ tiền ra không tiếc nuối để làm phúc, thỉnh mời 10 phương tăng để cúng dường trời tăng. Bà Thanh Đề có một gia tài sự nghiệp lớn, con bà đi tu không ai kế thừa, bà tiếc nuối cho nên bị vướng kẹt vào ngạ quỷ. Tự động hiện tượng đó đã làm cho bà phải so sánh đối chiếu rồi. Người ta còn bỏ tiền ra để làm phúc mà con mình không màng đến tiền và tài sản mình, tiếc chi mà bị vướng kẹt thế này. Từ đó bà mở tâm và chuyển hóa được cái nghiệp tiếc nuối tài sản bỏ sản mà được hóa sanh sớm. Đó là cái cộng hưởng của nghiệp bố thí cúng dường, mà biểu tượng của luân phước đó là mười phương tăng, quá tốt nên giữ lại. Điều cuối cùng đó là cũng nhờ bài kinh này mà cái truyền thống cúng dường đại tăng, cái mối quan hệ thiêng liêng giữa tăng sĩ và người tại gia được tốt. Thì tại sao chúng ta phải bỏ nó? Cho nên đó, như chúng tôi đã nói rất nhiều lần, không phải cái nào bị biên tập và có nguồn gốc ở tại Trung Quốc đều là dở. Có những cái rất hay, cái hay chúng ta phải học thôi, nhưng mà cái dở không vì những cái hay đó mà chúng ta đi theo mù quáng. Điều mà chúng tôi muốn nói là chỗ này, chứ không phải cái gì của Trung Quốc là theo hết, cái gì của Trung Quốc là bỏ hết. Trong các bản dịch kinh Du Lan và Báo Ơn Cha Mẹ thì bản dịch của Hòa Thượng Huệ Đăng, tông Thiên Thai Giáo Quán là xuất sắc nhất, vì nó đi theo thể sâu sắc Bồ Tát, rất Việt Nam, rất dễ thuộc. Bây giờ gần như là rất nhiều Phật tử trẻ thuộc Lào đến mùa tháng 7, nhất là từ ngày 14 cho đến 30 tháng 7 âm lịch, không may bão hai, nhiều thế hệ, nhất là giới trẻ đến chùa đọc để nhớ ơn cha mẹ, ông bà, quá hay. Thực ra thì kinh Chu Giang đã tóm tắt nhiều cái ý tưởng về đạo hiếu của Đức Phật trong kinh Tăng Chi, trong kinh Trung Bộ, trong kinh Trường Bộ và nhiều bài kinh khác. Cho nên cái tư tưởng đạo hiếu này rất có chiều sâu, và nó mới đối lại được với nhị thập tứ hiếu của đạo Nho ở Trung Quốc, nó mới thu hút được quần chúng. Chứ còn nếu chúng ta chỉ đọc những cái đoạn kinh nói về đạo hiếu, lời đạt, chẳng hạn như trong kinh Thiền Sinh, mà nó không có những cái điển tích như là Du Lan, thì cái mức thu hút của nó không cao. Vấn đề đặt ra là tại sao chúng ta phải ghi nhận nó là kinh của Trung Quốc mà phải là của kinh Phật? Nếu chúng ta không ghi nhận, những nhà nghiên cứu về dân bản khác đạo Phật, người ta phanh phui ra còn mệt hơn. Mà khi người ta phanh phui, người ta phanh phui bằng ác ý. Các nhà thần học ngày nay ta nghiên cứu về kinh Phật còn nhiều hơn các tu sĩ mình đó. Ở Việt Nam, nếu ai đã đọc tác phẩm Quan Niệm Giải Thoát Mới và giải thoát trong Phật giáo cũ của Linh Mục Thiện Cảm, tiến sĩ triết học tại học Sapon trước năm 75, mà bỏ đi cái việc mà đọc lời giới thiệu, chúng ta tưởng đây là một nhà Phật học lớn của thế giới. Ông viết về con đường giải thoát, về tứ diệu đế rất có chiều sâu, dựa vào kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, so sánh đối chiếu các trường với Phật giáo, không thua bất kỳ một hòa thượng nào, cũng không thua bất kỳ một nhà tư tưởng nào. Nhưng đó là ông biên đột. Ông làm như thế không phải là để chiều hóa đạo Phật, mà ông làm như thế để ông biết sâu về đạo Phật và biến đạo Phật thành một công cụ để sau này khi giảng đạo, ông cố gắng so sánh công giáo vốn thấp hơn đạo Phật, ngang bằng với đạo Phật, vậy thôi. Ông mới chết cách đây vài tháng, ở tuổi 80 ngoài, và chết với tư thế là một linh mục. Đang khi ở thời trẻ trung, mấy chục năm trước, ông đã viết một tác phẩm Phật học rất chuẩn, vậy thôi. Nhiều lắm các nhà thần học, các linh mục viết về sách Phật, kinh Phật rất bài bản. Kinh Báo Ơn Cha Mẹ, ngoài 10 cái điều ơn nghĩa mà người mẹ đã mang lại cho sự sống của đứa con, để các người con phải có cái trách nhiệm báo hiếu như một dân quán ứng xử, cách mô tả 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ đó là không phù hợp với khoa học. Nó đúng được là khoảng 40% thôi, nó sai đi là 60% còn lại. Bây giờ mà nếu chúng ta cứ tin một cách 100% và truyền bá nó, không đặt vấn đề đó, chứ tạm chấp nhận là của Phật nói, thì đó là ông Phật nói chuyện mê tín không đúng. Vì cái diễn trình của từng tháng tuổi của thai nhi, bây giờ khoa học người ta đã công bố trên internet bằng video rất là rõ, thông qua nghiên cứu hàng trăm năm, ai đi học về ngành y, ai làm bác sĩ sản phụ, phụ khoa biết quá rõ về những thứ này. Mà nếu chúng ta cứ nằng nặc, chúng ta giữ chúng ta sẽ gặp rất nhiều các vấn đề. Cho nên thông qua việc này đó, chúng tôi chỉ muốn kêu gọi đó là phải dùng lý trí để tiếp nhận kinh. Và về phương diện đó, ta nên nhớ lại cái câu nói của Đức Phật rất nổi tiếng: 10 cơ sở chân chính của một niềm tin có lý trí. Do đó đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển ta. Đừng nhân danh là kinh ta. Vì nếu mà biết rất rõ, sau khi ngày qua đời, việc biên tập kinh điển thêm chỗ này bớt chỗ kia là chuyện không tránh khỏi bởi những lý do khác nhau. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta không nên vội tin, chứ không phải Đức Phật khuyên chúng ta hoài nghi tất cả. Không nên vội tin, nghĩa là dùng lý trí để đánh giá, so sánh về văn bản, để chúng ta mới lừa lọc ra tất cả những cái gì nó thuộc về sạn và thóc, để giữ lại toàn là gạo vốn là có chất bổ và cần thiết cho sự sống của con người chúng ta. Hỏi: câu chú tiêu trừ độc tố án tam bạc đa già da có nguồn gốc từ đâu? Câu trả lời đơn giản là từ Trung Quốc. Còn Tây Tạng thì hoàn toàn không có câu này. Mật tông Tây Tạng khác rất nhiều so với mật tông của Trung Quốc. Các quý thầy chỉ cần lên Google thôi, đánh chữ Phật giáo mật tông Tây Tạng, chúng ta có rất nhiều các tác phẩm của các Phật tử ở Hoa Kỳ viết và dịch phổ biến, để chúng ta nghiên cứu về mật tông theo một con cách khác hoàn toàn với mật tông của Trung Quốc. Còn ai biết đọc chữ Hán thì đến chùa Giác Ngộ chúng tôi sẽ cho mượn 3 bộ chữ Hán do người Trung Quốc viết dưới góc độ nghiên cứu học thuật về mật tông Tây Tạng, rất sâu sắc, rất ấn tượng, bởi vì họ triết lý hóa và vượt trội hơn mật tông của Trung Quốc một cái đầu. Hỏi: khi niệm Phật của Tịnh Độ Tông, chúng ta nên niệm 6 chữ hay 4 chữ, chẳng hạn Nam Mô A Di Đà Phật, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, hay là A Di Đà Phật, hay là A Di Đà Phật? Trước nhất về phương diện từ nguyên học đó, thì A Di Đà Phật và A Di Đà Phật đều không gần với cái nguyên âm gốc, xin lỗi, gần với cái phát âm gốc của người Ấn Độ. Tiếng Sanskrit là Amitabha, chữ Phật là Bút. Nếu chúng ta gọi đủ là Namo Amitabha Bút, Namo Amitabha Bút, người Việt Nam có thể phát âm chuẩn đến 90+% so với Trung Quốc. Amitabha Trung Quốc phiên âm là A Di Đà. Bởi vì phiên âm theo Bạch Thoại đó là Nam Mô A Di Đà Phật là Nam Mô A Di Thọ Phổ, Nam Mô A Di Thọ Phổ. Thì do vì nghe theo cái ngữ âm của người Trung Quốc nói tiếng Bạch Thoại có chữ chữ Di trong Hán Việt thì được phát âm là Mỹ, tức là M, mà nhiều người Việt Nam đã đề nghị đổi lại là Nam Mô A Di Đà Phật. Người đầu tiên đi theo phong cách này là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, trong các nghi thức đọc tụng của Hòa Thượng biên soạn 70-80 năm trước là Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa Thượng Thích Thiện Huê, chủ trì chùa Đại Giác, là một trong những học trò của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh về Tịnh Độ Tông, xuất thân từ chùa Địa Phật Bình Dương, sau đó về làm chủ trì chùa Đại Giác. Thì trong các nghi thức do chính Hòa Thượng biên soạn chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Cái gốc gác là do về nghe theo cái ngữ âm Bạch Thoại thôi. Còn trong nguyên ngữ Nam Mô A Di Đà Phật nó quá dễ đối với người Việt Nam trong việc phát âm. Do đó A Di Đà là A Di Đà cũng đều không chuẩn. Tuy nhiên Như chúng tôi nói như rất nhiều lần, danh hiệu của các Đức Phật, dù là danh từ chung hay là danh từ riêng, có chức năng chính yếu là giúp cho chúng ta đạt được chánh niệm. Do chúng ta tập trung trên cái danh hiệu này, do vậy chúng ta không vọng khởi các ý tưởng, do đó vọng niệm kết thúc. Đây là phương pháp thay thế tích cực. Dầu cái âm được phát ra rất xa lạ với cái ngữ âm gốc, giá trị của việc niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật nó cũng giống như là Nam Mô A Di Đà Phật, không có khác nhau. Vì là chánh niệm mà, thì cái câu nào, cái âm vang nào nó cũng có chức năng chánh niệm giống tương tự. Chẳng hạn Amidipapihum, đó là cái câu thần chú mà người Tây Tạng thường đọc, có gốc rễ từ Ấn Độ. Người Trung Quốc phiên âm là gì? Án Ma Ni Bát Di Hồng. Nó đâu có gần với cái ngữ âm gốc của Ấn Độ đâu, nhưng mà giá trị chánh niệm vẫn đạt được như thường. Còn đọc 4 chữ hay 6 chữ đó thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa, thì chúng ta sẽ thấy là sự lựa chọn nào là đúng thôi. Nam mô là đảnh lễ, là quy ngưỡng, là hướng về, là nương tựa. Amitabhut tơ A Di Đà Phật, tức là Phật vô lượng quang trí tuệ không giới hạn, một biểu tượng. Con đảnh lễ Đức Phật không giới hạn trí tuệ. Thì bây giờ mình, nếu mình bỏ chữ Nam Mô đi, tức là bỏ đi cái vế đảnh lễ, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, giống như là ba mình tên là Quỷ Nga, Quỷ Nga, Quỷ Nga, Quỷ Nga, mẹ mình là Quỷ Thị Bê, Quỷ Thị Bê, Quỷ Thị Bê. Đối với ngôn ngữ Việt Nam là phản cảm. Đối với ngôn ngữ Trung Quốc, tiếng Anh, tiếng Pháp và nhiều ngôn ngữ trên thế giới, đó là chuyện bình thường. Vì người ta không có cái cách mà biểu đạt lòng tôn kính. Dân hóa phương Tây đó, ta thích kêu tên. Ví dụ đứa cháu cố kêu người ông á là William John thì kêu là John, và không bị xem là ngáo ngược hoặc hỗn láo, mà vẫn xem đó là một cái gì đó rất là thân thiết, gần gũi, tình thân trong gia đình. Văn hóa là như thế. Người Trung Quốc cũng vậy. Khi gọi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì nó vẫn thể hiện sự tôn kính được. Nhưng mà người Việt Nam mà bỏ đi chữ Nam Mô là bất kính. Tại sao Trung Quốc không thích sử dụng 6 âm tiết mà sử dụng 4 âm tiết? Vì nền văn hóa của Trung Quốc là tứ tự. Các thành ngữ điển tích Trung Quốc nó đi theo công thức 4 chữ thôi. Và trong một cái án văn, dù là văn xuôi hay là văn thơ, mà nếu ai sử dụng càng nhiều các thành ngữ điển tích 4 chữ đó được xem là nhân tài. Đó là quan niệm văn học. Nó có cái quyển từ điển thành ngữ tứ tự của Trung Quốc khoảng 1.000 trang như thế này. Và do vậy đó, các tổ Trung Quốc thích đọc 4 chữ thôi, để nó tạo cái âm vận nhạc điệu rất hay. Amitabha, 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 là cái nghe nó rất hấp dẫn. Và từ đó Trung Quốc mới tạo ra 2 trường phái là niệm cái danh hiệu Phật. Một trường phái là niệm chậm, một trường phái niệm nhanh. Người theo trường phái niệm nhanh đó thì lý giải rằng đó là nhanh đến độ không còn một cái kẽ hở nào để cho cái tạp niệm nó xen lẫn vào. Chúng ta phải tập trung, tập cho đến độ nó dồn dập, dồn dập, dồn dập. Còn chỗ chủ trương là niệm chậm đó, Amitabha, 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 nó tạo ra cái tính thiêng liêng, cái tính trải nghiệm hùng tráng, an lạc. Người nào thích theo cái phương cách nào thì theo phương cách đó thôi. Và tương tự áp dụng cái việc Amitabha nhanh và chậm đó, trong cái động tác đi đó thì nó có 2 dạng đi: thiền hành nhanh và thiền hành chậm. Người chủ trương niệm Phật thiền hành nhanh á thì đi rất là nhanh, nó nhanh bằng với cái tốc độ mà mình niệm đọc tụng vậy, để cái thân nó cũng không bị can thiệp bởi những cái hành động tạp, và tâm á không có chỗ bị can thiệp vào tạp niệm, bởi sự tập trung vào động tác đi và tập trung vào cái âm vang do mình phát ra từ miệng. Còn người đi chậm thì đi giống như thế thiền hành, theo dõi từng động tác lên và xuống, Phương diện này thì nó gần với thiền hành của Phật giáo Nguyên Thủy về tứ niệm xứ. Nhân đây chúng tôi xin mở thêm một hoạt động nhỏ về cái giá trị của danh hiệu niệm. Bất luận là danh hiệu gì đều có giá trị giống nhau, đó là chánh niệm. Chuyện kể về một bà lão theo mật tông của Tây Tạng. Hàng ngày bà ấy là điếm các hạt đậu để đọc các câu thần chú, và bà chi cái thần chú đạt được một cái trình độ là mầu nhiệm, các hạt đậu biết nhảy, nó nhảy lên. Bà đọc là áo mà đi bắt di mai, áo mà đi bắt di mai. Một vị đạo sư mặt phong Tây Tạng trên con đường hoàng hóa đi ngang qua nhà bà khát nước, mới xin bà uống nước, mà thấy bà vừa phục vụ nước mà bà niệm áo mới đi bắt di mai, áo mới đi bắt di mai, các đầu nó nhảy lên theo cái nhịp điệu của bà niệm. Đạo sư mặt phong đó mới nói với bà thọ trì danh hiệu này được bao lâu rồi? Bà nói là 30 năm. Vì đạo sư đã nói tôi uổng cho bà quá. Bà đã đọc sai, phải là án mà đi bắt di hồng, chứ phải án mà đi bắt di mai. Tin tưởng vào lời của vị đạo sư này đó, khi vị đạo sư rời khỏi nhà, bà buồn rười tiếc nuối 30 năm mình thọ trì trật. Đi khoảng được 500 mét, vị đạo sư quay quái nhìn lại cái ngôi nhà, mà thấy là cái hào quang phát ra từ nhà của bà, từ thân của bà nó bị liêm tắc rồi, do phiền não chi phối. Đạo sư đó thấy là mình có lỗi quá mà quay trở về nhà của bà và nói rằng là hồi nãy tôi thử bà thôi, chứ bà tiếp tục đọc áo mới bắt di mai, áo như bắt di mai mới là đúng, còn áo mới bắt di hồng là sai rồi. Ông ấy rời khỏi nhà, quay lại hào quang phát sáng. Đó là cái câu chuyện hư cấu thôi. Ý muốn nói rằng là dầu cái âm tiết chúng ta phát ra nó không có chuẩn như cái âm gốc, mà cốt lõi là tập trung thì chúng ta vẫn đạt được chánh niệm. Và cương điều quá chánh niệm thay vì là tâm được an, thì mật tông của Tây Tạng và Trung Quốc cương điều quá đó là mầu nhiệm. Điều cái mầu nhiệm đó gì? Các hạt đậu biết nhảy. Chuyện đó có mơ cũng không có, nhưng mà ta chuyện mà rồi niệm như thế mà phát hào quang toàn thân, rồi đứng từ xa thấy cái nhà nó phát quang, chuyện đó lại càng cương điệu và không có sự thật nào. Cái cốt lõi của câu chuyện là gì? Danh hiệu nào cũng được, phát âm chuẩn hay không chuẩn gì cũng không sao, quan trọng là tập trung và thể đạt được chánh niệm hết. Thì vậy đọc Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật đều có giá trị giống nhau, không có đúng và sai, chỉ có cái là thói quen và sở thích thôi. Cố gắng còn 2 câu nữa. Thôi một câu cuối cùng. Mỗi ngày sau mỗi thời kinh tịnh độ, tôi thường có thói quen lại sám hối, đặc biệt là lại dạng Phật. Nhưng sân si và phiền não vẫn còn. Như vậy làm thế nào để kết thúc được phiền não? Trước nhất đó, chúng ta phải thấy cái người đặt câu hỏi đó là rất thật tình, vì người ấy có niềm tin rằng thông qua sự quảng cáo hay giải thích của một người nào đó mà họ nghe biết được rằng chỉ cần niệm Phật thôi và lại Phật là càng nhiều càng tốt, thì toàn bộ các phiền não tham lam sân hận si mê chấp thủ sẽ hết, vì lại Phật là rất mầu nhiệm, cầu cái gì được cái đạo. Phát xuất từ động cơ đó, theo đuổi cái kết quả từ động cơ đó, người Phật tử này không hề phân tích các cái nguyên nhân dẫn đến khổ đau từ tham ái sân si mê của mình, từ tình huống nào ra làm sao, cứ lại và cầu nguyện thì làm sao hết được. Lại trước nhất là một động tác vận động toàn thân, tăng trưởng sức khỏe, trung bình một ngày lại 100 lại là không cần đi bác sĩ. Chị em phụ nữ lại đó đẹp hơn, da dễ hồng hào hơn, và nhất là biết vận dụng khí công trong lại, tức là khi đứng lên chúng ta nhón hai cái gót lên nhíu hậu môn lại, rồi đưa tay lên đến trán, hạ người xuống, thở ra. Cứ làm như thế chúng ta trị được bệnh trĩ nữa, rồi các cái chứng bệnh đau dưới xương khớp nó sẽ tan biến rất nhanh, hiệu quả rất cao. Đó là một sự tập luyện không thua kém gì thể dục thẩm mỹ của nữ, thể dục dụng cụ của nam. Thứ hai, lại Phật là một cái cơ hội rất tốt để chúng ta sám hối nghiệp trước, bày tỏ cái lỗi của mình cho bạn đồng tu nơi lúc mình mặc cảm, nói lỗi của mình cho con cái đó, chưa chắc con cái đó đã tha thứ bỏ qua. Con cái mà bày tỏ tội lỗi với cha mẹ có thể rầy, còn bày tỏ với Phật á, chỉ có mình với Phật biết thôi. Nhiều người lại cảm thấy đây là cái phương pháp rất thoải mái để nêu một cam kết từ đây cho đến tương lai không tái phạm, quá tốt đấy. Thứ ba, lại Phật cũng là một cái phương pháp tu tháo mở cái tôi. Là khi mà mình thấy là có ít nhất là các đức Phật cao thượng hơn, trí tuệ hơn, từ bi hơn, đáng để mình tôn kính cúng dường, thì những người khác cũng có tiêu nó Phật tính. Có gì đâu mà mình đi khinh thường họ, có gì đâu mình cho mình là số một, là bản lề, là trục xây chân lý. Cho nên ta chỉ là người bình thường thôi. Càng lại với một cái động tác như thế, thái độ như thế, chúng ta rũ bỏ được tâm cống cao hay là thái độ mặc cảm. Thứ tư, lại Phật với một cái sướng lễ trầm bổng nhẹ nhàng, đắp y trang nghiêm hay mặc áo tràng trang nghiêm, nó làm cho chúng ta đạt được cái chánh niệm, chúng ta tập trung quá cao trong lúc đó. Như vậy và cái thời gian lại Phật như thế là một sự tu thôi. Nhưng chúng tôi không khích lệ một ngày lại 500 lại, một ngày lại 1000 lại kiểu Trung Quốc và Tây Tạng, vì không còn thời giờ để làm Phật sự khác, không còn thời giờ để làm gia vụ và nhập thế. Nếu ta lại trung bình 89 lại theo nghi thức hồng danh sám pháp, ta chỉ mất 25 phút phạt. Lại 100 lại với tốc độ hơi nhanh, chúng ta chỉ tốn 35 phút phạt. Lại tốc độ vừa, chúng ta tốn nhiều nhất là 50 phút. Quá tốt cho tập thể dục. Bởi vì ngoài cái việc lại, tức là tu cho bản thân, tu để đạt chánh niệm chứ đừng có tu cầu phước báo và màu nhiệm, chúng ta cần phải làm nhiều Phật sự khác. Do đó việc lại Phật, niệm Phật không thể hết được các phiền não. Nó chỉ làm cho các phiền não vào lúc niệm và lại đó không khởi lên, còn các phiền não cũ đó vẫn còn y nguyên, cho đến lúc nào chúng ta phá vỡ đó bằng sự chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp được định nghĩa là gì? Nạp vào trong cuộc sống của mình ở hiện tại những hành động mới, những tư duy mới, có nội dung đối lập hoàn toàn với các hành động và tư duy cũ. Bản chất của nhân quả là một sự loại trừ lẫn nhau. Cái nào mạnh, cái đó lấn át, cái nào yếu, cái đó bị xóa sổ. Và bằng cách gieo các cái nghiệp, chẳng hạn như đọc nhiều kinh Phật nguyên chất, sau một thời gian chúng ta xóa được vô minh vì không còn mê tín gì đó. Nghe nhiều bài giảng đúng chánh tín và đúng lời Phật dạy, chúng ta thoát ra khỏi các nỗi sợ hãi, chúng ta sẽ kết thúc được vô minh ở một phương diện nhất định. Còn thực tập trì hoãn phản ứng, hít thở, trì hoãn thay đổi không gian, chúng ta sẽ góp phần làm cho chúng ta làm chủ được thân và tâm, không phải phát ngôn và có những hành động mà phải nuối tiếc về sau này, hoặc là vi phạm luật pháp mà gỡ lịch ở trong trại giam. Đó là cách chuyển nghiệp sân hận. Còn về tham lam phi pháp thì chúng ta chỉ cần nhẩm nhân quả là có thật. Tham phạm pháp, ta không bị trừng phạt lúc này cũng bị ngồi tù lúc khác. Năm cam là câu chuyện điển hình, và thế giới giang hồ đó là những câu chuyện mà chúng ta không thể quên. Hãy nhớ những cái vết xe khổ đau đó để chúng ta không trở thành là vết xe kế tiếp. Từ từ đó ta có thấy của đời trước mắt, nếu có lụm thì báo cho các cơ quan chức năng để xu một con quỷ, hoặc là trả lệ cho khổ chủ, chứ mình không sở hữu đó. Thà chậm già một chút xíu, thà ít giàu chút xíu mà không phải gieo nghiệp xấu gì cho ai, thì tự động chúng ta an toàn và chuyển được những nghiệp xấu. Cho đó nó phải liên hệ đến kiến thức nhân quả, nỗ lực tinh tấn, tu tập gặp thuận duyên, có người đồng hành, có người chỉ dẫn, chứ không phải tự động mà nó hết. Do đó rất nhiều năm nay chúng tôi kêu gọi người Phật tử tu theo tịnh độ dựa vào kinh A Di Đà, căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn lớn, để giảm đi các cái ảnh hưởng quá tiêu cực và quá sơ cơ của Phật giáo tịnh độ, tính hạnh nguyện của Trung Quốc, mà nó vốn nó chỉ làm cho người ta gọi là sống trên những cái mơ ước ảo, hứa hẹn ảo thôi, còn giá trị thật nó không có nhiều. Nếu lại Phật, niệm Phật mà hết được phiền não, Đức Phật giảng cái thuyết pháp 30.000 pháp hội làm cái gì cho mệt? Mà hơn nữa trong thời Đức Phật không làm gì có khái niệm Amitabha Buddha, A Di Đà Phật, không có chữ đó. Gần 400 năm sau khi Đức Phật qua đời, kinh này mới có mặt. Đức Phật A Di Đà mới được giới thiệu đến, mới được biết đến thôi. Chúng ta có chấp nhận cái đó hay không là chuyện tùy, từ góc độ đại thừa. Nhưng trong thế giới Phật giáo nguyên thủy, chiếm hơn 60% số lượng tăng sĩ và Phật tử trên toàn cầu, người ta chẳng hề tin có các Đức Phật nào đó ngoài Đức Phật Thích Ca lịch sử. Người ta chẳng hề tin ngoài 10 vị thánh đệ tử lớn có một vị Bồ Tát nào đó là Văn Thù Sư Lệ, là Ngài Phổ Hiền, là Đại Thế Chí, là Quan Âm, người ta không tin. Bởi vì đây là các Bồ Tát mang tính biểu tượng trí tuệ, chứ không phải là các Bồ Tát lịch sử. Chúng ta phải thừa nhận và ghi nhận cái sự khác biệt này về góc độ lịch sử, để chúng ta không nên quá bị lệ thuộc vào Phật giáo Trung Quốc. Còn là giá trị của hạnh nguyện các vị Bồ Tát Đại Thừa, các pháp môn Bồ Tát Đại Thừa nêu ra trong các kinh Đại Thừa ở Ấn Độ, việc thực tập theo, làm được truyền bá theo, giá trị lệ lạc đó là chúng ta không thể phủ định. Tuy nhiên mình phải biết cái gốc nó nằm chỗ nào, cái nào là cái phát triển về sau, để chúng ta dễ dàng lựa chọn và sử dụng nó ở mức độ nào được xem là thích hợp. Thì đó là chương trình của giao lưu ngày hôm nay. Xin kết thúc.